lòng yêu thương của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của Người, là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giê-xu. Ôi thánh tâm Giê-xu, nguồn hy vọng độc nhất của con, giữa đau thương thất vọng, giữa lao công chán chường, giữa nghi kỵ cùng với những bất công.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói: Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Công lại càng sừng sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay là một trong những câu chuyện gây nhiều ấn tượng trong toàn bộ tin mừng. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người mà sẽ được phong làm hiền thánh vào ngày Chủ nhật Đại lễ Lòng Thương Xót Chúa năm 2014 đây, đã có lần, lúc sinh thời, Ngài đã lấy bài tin mừng này làm đề tài để chia sẻ với các người trẻ trên thế giới về lý tưởng sống của một người theo Chúa. Thưa anh chị em, rõ ràng bài tin mừng ngày hôm nay đặt người thanh niên này cũng như mỗi một chúng ta ngày hôm nay vào tư thế phải chọn lựa: theo Chúa hay là theo của cải? Không thể làm tôi hai chủ. hoặc ghét chủ này, thương chủ kia. Con người không thể làm tôi Thiên Chúa lại làm tôi của cải được. Đức Giêsu đã nhiều lần nói về vấn đề này. Đó là phải lựa chọn theo Chúa hay là của cải, theo Thiên Chúa hay là theo thế gian, theo bóng tối hay là theo ánh sáng, theo Thiên Chúa hay là theo ma quỷ. Chúng ta thấy câu chuyện ban đầu rất là tốt đẹp. Khi Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến quỳ trước mặt người và nói và hỏi: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Anh chị em thấy là một thanh niên giàu có, quý phái, chạy đến mà quỳ xuống trước mặt nhà tiên tri người Nazareth. Mà người này không có một xu dính túi. Trồn cáo có hang, chim trời có tổ, con người không có nơi dựa đầu. Một người giàu có đến quỳ trước một người không một đồng xu dính túi và hỏi người ấy về phải làm gì để có được sự sống đời đời. Chúa Giêsu chưa có trả lời ngay vào cái câu hỏi ấy. Chàng thanh niên gọi Chúa là nhân lành. Chúa hỏi lại: Tại sao anh lại nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Có thể chúng ta ngày hôm nay cũng bỡ ngỡ và có vẻ khó chịu với câu hỏi vặn lại của Chúa. Con hỏi làm thế nào để được sự sống đời đời, con gọi là Thầy nhân lành. Chúa nói: Sao lại gọi tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả. Đó là một mặc khải cho chúng ta thấy. Trên trần gian này, không ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Từ một người thứ dân đến một vị vua cao trọng. Từ một người giáo dân đến Đức Thánh Cha. Không có ai gọi là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Chúa đã nói rõ ràng điều đấy. Cho nên ai cũng là tội nhân, ai cũng là người yếu đuối, ai cũng là người mỏng giòn, mong manh, dễ vấp ngã. Vì thế mà rất cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng nhân lành, đấng giàu lòng thương xót. Còn tất cả chúng ta tìm trên trần gian này, có ai là tốt lành hoàn toàn, có ai là nhân lành, có ai là thánh thiện đâu thưa anh chị em. Nếu mà có thánh thiện là nhờ sự thánh thiện của Chúa, nếu mà có nhân lành là nhờ sự nhân lành của Chúa, nếu mà có lòng xót thương cũng là nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa, bắt nguồn từ sự tốt lành, sự thánh thiện, sự đạo đức, sự xót thương từ chính Thiên Chúa. Thầy là cây nho, các con là ngành, ngành nào kết hợp cùng cây thì sẽ trổ sinh hoa trái, ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, ở lại trong sự tốt lành của Thầy, ở lại trong tình yêu, trong lòng thương xót của Thầy, thì lúc đó các con mới rút ra, mới hút lấy, mới được nuôi dưỡng bằng sự tốt lành, bằng lòng xót thương, bằng sự nhân lành, sự thánh thiện từ chính Thiên Chúa, đấng duy nhất thánh thiện, đấng duy nhất tốt lành. Và vì thế, thưa anh chị em, chúng ta sẽ có cái nhìn quảng đại hơn với chính mình cũng như với người khác, không khắt khe với người khác, đòi hỏi ai cũng phải tốt lành, đòi hỏi ai cũng phải hoàn thiện, hoàn hảo. Có những người luôn luôn muốn tìm kiếm điều hoàn hảo. Luôn luôn muốn mọi người phải hoàn hảo. Rồi có khi lấy chính mình làm mẫu mực của sự hoàn hảo. Bắt ai cũng phải như mình. Ai cũng phải đạo đức, ai cũng phải tốt lành như mình. Mà không lấy Chúa làm mẫu mực, làm đấng tốt lành duy nhất mà chúng ta phải nhìn lên Chúa chứ không nhìn vào ai khác. Không có một ai nhân lành, không một ai tốt lành. Từ đó thì mình mới thấy mình chẳng tốt lành gì đâu. Và chúng ta cũng không đòi hỏi bắt buộc người khác cũng phải tốt lành. Ta có cái nhìn quảng đại hơn, có nhìn rộng lượng hơn và khiêm tốn hơn. Khiêm tốn để thấy rằng tôi cũng chẳng có tốt lành gì cả. Quảng đại rộng lượng để thấy rằng những anh em khác cũng chẳng tốt lành gì cả. Cho nên không có đòi hỏi người khác quá mức. Không có lấy mình làm tiêu chuẩn để bắt người khác cũng phải như mình. Lúc đó ta sẽ tránh được cái xét đoán, tránh được cái phê phán, và nhất là tránh được cái kết án người khác, loại trừ người khác vì cho rằng họ không tốt lành như ta nghĩ, như ta tưởng. Này, tôi đâu có tốt lành gì. Ý vậy mà Chúa có bao giờ loại trừ tôi đâu. Tại sao tôi lại loại trừ những người khác vì họ không tốt lành như tôi nghĩ, như tôi tưởng? Thưa anh chị em, từ đó mình mới thấy được mình sống nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh thản hơn, và càng ngày mình càng được yêu thương vì nhận ra rằng lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi. Xin Chúa xót thương con, và Chúa xót thương những kẻ biết quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Chúa không bỏ rơi bất cứ một ai nếu họ biết quay về với lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, Chúa nói với Faustina, nếu các linh hồn biết đặt mình hoàn toàn trong sự chăm sóc của Cha, chính Cha sẽ đảm nhận việc thánh hóa họ, và Cha sẽ trao đổ dồi dào các ân sủng lớn lao hơn nữa xuống cho họ. Có những linh hồn làm ngãn trở những nỗ lực của Cha, nhưng Cha không chịu thua. Mỗi khi họ quay về với Cha, Cha liền hối hả đến trợ giúp và che chở họ bằng lòng thương xót, và cho họ chỗ ưu tiên trong trái tim đầy lân tuất của Cha. Đấy thưa anh chị em, Chúa là đấng nhân lành, đấng dọc lòng thương xót. Chúng ta là những tội nhân, là những con người được Chúa thương, được Chúa cứu, thì mình hãy đón nhận lòng thương xót của Chúa, nhận rằng mình yếu đuối, để rồi mình cũng dễ cảm thông cho những anh chị em khác cũng mỏng manh, yếu đuối và chẳng tốt lành. Không có ai tốt lành, chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi. Cầu nguyện cho nhau để chúng ta sống được điều ấy. Vì thưa anh chị em, chúng ta cũng như là người thanh niên đang say sưa đi tìm kiếm, lựa chọn cho mình những mẫu người lý tưởng để bắt chước, những thần tượng để tôn thờ. Từ anh chàng bóng rổ tài ba đến cô ca sĩ, từ nữ minh tinh màn bạc đến một danh tướng hay những bậc vĩ nhân anh hùng, hay những siêu sao bóng đá. Nhưng rồi, một ngày nào đó, bừng tỉnh, thấy mộng của mình không thực tế, hay tài sức của mình không thích hợp. Hoặc chính những bong bóng thần tượng lý tưởng đó, tự nó đã bị xì bẹp. Thưa anh chị em, trên đời này đừng tôn ai làm thần tượng, và chúng ta sẽ bị dễ vỡ mộng lắm. Ngay cả chúng tôi, linh mục tu sĩ, anh chị em giáo dân, đừng coi chúng tôi là thần tượng, là mẫu mực gì cả. Chúng tôi cũng chỉ là những con người yếu đuối tội lỗi, thậm chí còn yếu đuối tệ hơn anh chị em. Nếu mà không có Chúa nâng đỡ, tôi còn tệ hại hơn anh chị em gấp ngàn lần nữa. Không có tốt lành, không có mẫu mực, không có lý tưởng gì cả. Chỉ có một mình Thiên Chúa mà thôi. Đừng tôn ai làm thần tượng. Thần tượng ấy sẽ bị sụp đổ. Có khi người ta còn tệ hơn nữa, là người ta lấy trái làm phải, lấy xấu làm tốt, gian dối trong việc bán buôn và lấy đó làm thần tượng, mà đáng lẽ nên gọi đó là quái vật, quái thai. Những thần tượng mà mình tạo cho chính mình không thể là thần tượng cho mình mãi mãi được. Bây giờ thì ta hiểu rõ thân phận của con người. Kể cả vĩ nhân hay thánh nhân cũng chỉ có thể là những hình ảnh, những phản chiếu, những mô hình của thần tượng thôi. Còn chính Chúa mới là thần tượng, là lý tưởng, nguồn gốc và tận cùng của đời mình. Và chỉ có Chúa mới là đáng cho chúng ta nghe theo tiếng gọi, đáng cho chúng ta đem cả cuộc đời này đầu tư để chiếm hữu cho bằng được. Sau đó, Chúa trả lời cho anh ta biết. Chúa nêu các điều răn vốn là nền tảng của một đời sống đạo đức đáng kính trọng. Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Chàng thanh niên đã không chút do dự đáp ngay rằng, thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Wow, tôi thấy là tốt thiệt đấy cha. Tuân giữ từ thuở nhỏ những cái điều ấy, quá tuyệt, tôi chả làm được chuyện đó. Đối với cái nhìn của một con người thì được như thế là quá tốt rồi. Nhưng đối với Chúa thì chưa đủ. Chúa muốn anh ta dấn thân một cách trọn vẹn hơn, bằng một đời sống biết chia sẻ những gì mình có cho những người nghèo khó. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Những việc chúng ta làm tốt đẹp, Chúa đón nhận, Chúa nhận thưa anh chị em. Chúa thương yêu những con người làm những điều tốt đẹp ấy, nhưng mà không dừng lại ở đó. Chúa muốn mình đi xa hơn. Người bảo anh ta, anh chỉ còn thiếu một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Thưa anh chị em, nếu mà anh ta là một người nghèo, nếu anh ta là người không có tiền đường bạc biển, không có quần nã gì cả, có lẽ anh ta đã không sa sầm nét mặt, có lẽ anh ta đã không buồn rầu bỏ đi. Chúa đòi hỏi anh ta cái mà anh ta đang nắm giữ, cái chìa khóa để vào nước trời. Cái cốt lõi của vấn đề nó nằm ở cái chỗ đó. Anh ta có thể làm được những điều tốt lành là không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian, không làm hại ai. Những cái mặt đó, có thể chúng ta ngày hôm nay cũng nhiều người không đã làm được như anh ta, cái thờ cha kính mẹ. Nhưng mà cái cốt lõi, cái chìa khóa để vào nước trời, anh ta đã đến cửa thiên đàng. Chỉ cần tra cái chìa khóa đó vào, mở là anh vào thiên đàng. Đó là gì? Bỏ, bán hết những gì anh có cho người nghèo, rồi sẽ được một kho tàng trên trời, rồi đến theo tôi. Anh ta buồn rầu bỏ đi, xa sầm nét mặt lại, vì anh ta có nhiều của cải. Không trách được, thưa anh chị em, không trách được đâu. Mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay cũng có một cái mấu chốt mà Chúa muốn mình phải bỏ cái đó để mình theo Chúa. Đối với anh ta là của cải, nhưng mà đối với người khác thì sao? Những người đang có quyền lực trong tay mà nói rằng muốn đi theo Chúa, muốn được nên chọn lành giống Chúa, thì Chúa nói bỏ cái quyền lực đó xuống. Đừng có sử dụng cái quyền lực trong tay để mà áp đặt người khác, để mà điều khiển người khác, để mà ra lệnh cho người khác phải làm cái này, phải làm cái nọ. Cái quyền lực đó bỏ xuống đi. Cái địa vị đó, cái chức tước đó, cái danh vọng đó, và có những người khác là những cái điểm đó. Tôi háo danh, những người ham danh, những người thích nổ, chứ nói bỏ cái nổ đó đi, nổ banh xác nó con, bỏ đi rồi theo ta. Thích nổ, thích danh, thích được người ta để ý, thích có một cái địa vị nào đó, ngay cả trong đời sống dân hiến. Thưa anh chị em, nói rằng tôi bỏ mọi sự, tôi đi theo Chúa qua ba lời khấn rồi, là linh mục, là tu sĩ rồi, nhưng mà đôi khi ngầm ở trong đó, tôi bỏ cái này thì tôi tìm cái kia. Tôi bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình thì tôi đi tu, nhưng mà tôi tìm cho mình một cái địa vị, một cái chức tước, một cái danh vọng, nhất là cái quyền lực. Cái đó là cái mà cản trở tôi vào nước trời, cản trở tôi đi theo Chúa đấy, thưa anh chị em. Nó cám dỗ mạnh lắm. Cái vòng danh lợi công công, kẻ hòng ra khỏi, người mong bước vào. Chúa nói là muốn đi theo Chúa thì phải ra khỏi cái vòng danh lợi thu ấy. Nhưng mà ta lại không mong bước vào cái đó. Mong phải có một cái gì đó, phải có một tiếng nói nào đó, phải có một chức tước địa vị nào đó. Ngoài đời, trong đạo, có khác gì đâu. Đôi khi cũng như thế. Nó mặc một cái áo đạo đức thôi, nhưng mà bên trong là những cái mà Chúa bảo mình phải bỏ cái đó. Không bỏ thì tất cả những cái việc mình làm, đó là không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng nhân, không làm hại ai, chưa có đủ để mà vào nước trời, chưa đủ để mà theo Chúa, còn cái phải bỏ. Hoặc có những người khác, cái mà Chúa mình phải bắt mình phải bỏ đó là một cuộc tình ngang trái nào đó, một cái quan hệ bất chính nào đó mà Chúa bảo phải bỏ cái đó đi. Hoặc là một cái say mê nào đó, say mê rượu chè, say mê cờ bạc, say mê sắc dục, say mê những phim ảnh không tốt, vân vân. Thì tất cả những cái đó Chúa đòi mình bỏ đi, nên chọn lành mà theo Chúa. Đấy, thưa anh chị em, mình có bỏ được mấy cái đó hay không? Có bỏ được mấy cái đó hay không? Nếu mà không bỏ cái đó thì ta vẫn chưa đủ điều kiện để mà theo Chúa. Chúng ta cũng sẽ lại xa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi. Vì lại Chúa, bỏ gì chứ bỏ rượu không được đâu, bỏ gì chứ bỏ đánh bài không được đâu, bỏ gì chứ bỏ con bồ nhí đó không được đâu, bỏ gì chứ bỏ cái địa vị đó, cái quyền lực đó, cái danh vọng đó không được đâu Chúa ơi. Con sẵn sàng làm một chuyện khác, nhưng mà cái đó không bỏ. Chúng ta vẫn xa sầm nét mặt, buồn rầu và bỏ đi. Đức Giê-xu không gọi anh lại. Chúa cho anh ta được tự do. Chúa cũng cho mỗi người chúng ta được tự do. Chúa không ép. Nếu muốn theo Chúa thì phải như vậy. Bỏ mình. Mà trong cái bỏ mình đó, bỏ cái ý riêng của mình, bỏ cái nó đang gắn chặt với mình, đồng tiền nó liền với khúc ruột, nó bỏ đi. Đức Giê-xu để anh đi. Anh tự do. Rồi từ đó Ngài rảo mắt nhìn xung quanh, rồi nói với các môn đệ: những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Các môn đệ sững sờ, nhưng người lại nói tiếp: các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Nước Thiên Chúa không phải là chuyện nhắm mắt nằm chờ sung dụng, mà Chúa Giê-xu nói là nước trời phải vận dụng sức mạnh, phải chiến đấu qua cửa hẹp mà vào nước trời. Các con ơi, vào nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Khó chứ không dễ. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Con lạc đà chui qua lỗ kim, thấy con lạc đà nó cái biếu nó rất to, cái lỗ kim một tí xíu, mà con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước Thiên Chúa. Những người giàu tiền lắm của, vào nước Thiên Chúa khó lắm, đồng tiền nó liền với khúc ruột mà. Của cải vật chất nó như một con dao hai lưỡi. Cái nguy hiểm đầu tiên là nó làm cho con người muốn gắn chặt tấm lòng của mình vào đời tạm này mà quên đi cuộc sống mai sau. Quên mất là cái kho tàng, cái gia tài của ta ở đâu. Như là trong thư thứ nhất Thánh Phêrô, bài đọc 1, Phêrô viết: chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta, do lượng hài hà Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động. Nhờ Đức Giê-xu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Đây, nhờ Đức Giê-xu Kitô từ cõi chết sống lại mà ta được hưởng cái gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục, không thể tàn phai. Mà cái gia tài chúng ta gắn chặt với nó, cái gia tài mà anh thanh niên này gắn chặt với nó, phải buồn rầu bỏ đi, không theo Chúa được. Cái gia tài ấy, những cái mà chúng ta đang chiếm hữu, đang nắm giữ lấy, là nhà cửa, là tiền bạc, là xe cộ, là vàng, là đô la, là chức tước, là địa vị. Cái đó có hư hoại không? Cái đó có vẩn đục không? Cái đó có tàn phai không? Chắc chắn là tàn phai. Nhắm mắt xuôi tay, tất cả bỏ lại hết. Phù vân, trên mọi phù vân, tất cả chỉ là phù vân mà thôi. Bụi trò rồi cũng sẽ trở về với bụi trò. Cho nên chúng ta hưởng cái gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục, không thể tàn phai đó là gì? Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ hầu được hưởng ơn cứu độ người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm triệu thử thách. Những cái thử thách mà ta vượt qua được thì giống như con lạc đà chui qua được lỗ kim. Những thử thách đó là cái cửa hẹp mà ta vượt qua được thì ta vào được nước trời. Những thử thách ấy là cái chìa khóa mà ta dám buông xuống, dám bỏ. Những cái ta phải bỏ để được vào nước trời, đó là những cái thử thách. Mặc dù còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm triệu thử thách. Tiền bạc làm vất vả mà bây giờ bỏ đi, đâu có vui vẻ gì. Cái cô bồ nhí đó mình đang là sống bên cô ấy. Người vợ thì già, người vợ thì xấu, người vợ thì lam lũng. Còn con bồ nhí nó đẹp, nó xinh, nó chiều chuộng mình đủ thứ. Bây giờ phải bỏ nó đi, làm sao mà dễ, làm sao mà vui được. Đó là những cái thử thách. Mình đang uống rượu mà không có rượu là mình thấy cả như là cái con ruột gan nó cồn cào không chịu được. Đang chích xì ke đây mà bỏ xì ke, con người nó bùn rủn. Đang mê đánh bài mà không đánh bài được là người nó khó chịu. Đang chơi game với người mà mê game, với người nghiện nét mà không bỏ được nó. Đó là những cái thử thách mà mình phải bỏ. Mà bỏ thì chấp nhận phải ưu phiền. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phu vân mà còn phải chịu thử lửa. Đức tin phải qua những thử thách đó để nó tinh rồng như là vàng phải chấp nhận thử lửa. Vàng là của phu vân mà còn chịu thử lửa. Nhờ đó khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được thanh luyện. Đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Khi Đức Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Nỗi ưu phiền đã biến thành niềm vui, người đi trong nước mắt sẽ gặt trong hân hoan, trong tiếng cười là như vậy, thưa anh chị em. Cho nên, cái thử thách mà khó nhất đối với những người có của cái thử thách đó họ phải vượt qua được, vì lòng dạ của họ luôn gắn chặt với cái của cải đời này. Nếu mỗi bận tâm chính yếu của con người chỉ là việc chiếm hữu của cải vật chất càng nhiều càng tốt, thì sớm muộn gì nó cũng khiến người ta nhìn mọi sự trên đời này bằng khuynh hướng lượng giá cân đo đong đếm. Họ sẽ căn cứ vào sự giàu có sang trọng để đánh giá một con người, hơn là căn cứ vào những giá trị tốt đẹp để đánh giá con người đó. Thấy người ta giàu có, thấy người ta sang trọng, có khi người ta có tiền, người ta dâng cúng thế này thế khác, và ta vội đánh giá cái người đó là bởi sự dâng cúng nhiều. Mà có khi người ta dâng cúng để người ta mua danh, chứ có thật lòng người ta dâng cúng vì yêu mến Chúa, vì bác ái sẻ chia đâu. Nhưng mà chúng ta cứ chỉ đánh giá, lượng giá bằng những cái cân đo đong đếm, bằng những giá trị vật chất, bằng những cái gì thấy được, mà không căn cứ vào những giá trị tốt đẹp, những giá trị mà không nhìn bằng con mắt trần gian để đánh giá con người, như Chúa đứng nhìn thấu tận tâm can của con người. Nếu mới bận tâm chính yếu của một người là của cải vật chất, thì người ấy sẽ chỉ biết có giá cả mà không biết đến giá trị, chỉ biết giá cả mà không biết giá trị. Người ấy chỉ biết nghĩ đến những gì người ta có thể mua bằng tiền bạc, chứ không biết rằng có những giá trị ở đời người ta không thể nào mua bán bằng tiền bạc được. George Horace Lorimer, chủ bút của tờ Saturday Evening Post trong nhiều năm, đã có lần viết: có tiền và có những cái mua bằng tiền là tốt, nhưng nếu biết dùng tiền và đừng để mất những thứ tiền không mua được còn tốt hơn. Anh chị em kể ra cho tôi những thứ nào mà có tiền cũng không mua được. Người ta bảo có tiền mua tiên cũng được, nhưng mà có những thứ tiền không mua được đâu, thưa anh chị em. Tiền có mua được tình bạn chân thật không? Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Tiền có mua được lương tâm trong sạch không? Tiền có mua được niềm vui, mua được sức khỏe không? Tiền có mua được hạnh phúc không? Tiền có mua được nước trời không? Thưa anh chị em, người giàu có vào nước trời thật khó biết bao. Các tông đồ sững sờ, các tông đồ sửng sốt khi mà Chúa nói vào nước trời khó biết bao, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Ông sửng sốt và hỏi: thế thì ai có thể được cứu? Ai được cứu đây? Vì các tông đồ biết, như chúng ta cũng biết, ai cũng cần tiền, ai cũng ham tiền, ai cũng nặng lòng vào của cải vật chất. Đi tu đấy mà vẫn cứ phải lo tiền đâu mà xây nhà thờ, tiền đâu mà xây phòng giáo lý, tiền đâu mà xây nhà dòng, tiền đâu mà nuôi chúng sinh, tiền đâu mà nuôi tu sĩ, tiền đâu và tiền đâu. Bao nhiêu thứ cứ mở miệng ra người ta nói là không có tiền thì làm gì được. Mà người ta quên một điều rằng không phải tiền làm được mọi chuyện, mà cứ phải bảo là không có tiền thì làm gì được. Phải nói rằng không có Chúa thì làm gì được mới đúng chứ. Cứ tại sao mà cứ gặp cái gì khó khăn về vật chất là tao không có tiền thì làm gì được. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ này vất vả cũng là uổng công. Thưa anh chị em, vì thế mà hãy loại bỏ cái suy nghĩ đến ngay đầu của chúng ta, mở miệng ra là không có tiền thì làm gì được. Trong đời tu, trong việc thiêng liêng, trong việc đạo đức, mà đôi khi ta cũng cứ mở miệng ra là ta phải nói câu đó, mà không nói rằng không có Chúa thì làm gì được. Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói, mới đầu thì rảo mắt nhìn quanh, đối người thanh niên thì nhìn bằng cặp mắt thương mến. Còn bây giờ, đến lúc mà không thể úp mở, không thể nói quanh co gì cả, đến lúc mà Ngài phải nói rất mạnh để các ông tin, Ngài nhìn thẳng vào các ông và nói, đối với lời người thì không thể được. Đúng, các ông nói với nhau, thế thì ai có thể được cứu? Chúa đòi hỏi quá, ai mà theo được? Ý là như vậy gì? Đòi hỏi này khó khăn quá, làm sao mà thực hiện được? Ý là như vậy gì? Đây là một sứ mạng bất khả thi, impossible mission, nhiệm vụ không thể thực hiện được. Ý là như vậy gì? Các ông sửng sốt và nói với nhau, thôi rồi, chắc không được rồi. Đức Giêsu biết các ông đang suy nghĩ gì, biết các ông đang toan tính gì. Đức Giêsu biết mỗi người chúng ta cũng suy nghĩ gì, cũng toan tính gì khi gặp những trở ngại, khi gặp những thử thách. Chúng ta vẫn nói, vậy thì làm sao được đây? Con bất lực rồi, con thua rồi, không làm gì được. Đức Giêsu nói với mỗi một người chúng ta ngày hôm nay như là đã nói với các tông đồ. và lời Chúa là chân lý, là sự thật, là sự sống, chứ không phải Chúa nói để trấn an các tông đồ, vỗ về các tông đồ. Không. Ngài nhìn thẳng vào công vật, công bố đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được. Đây là lời mà Thiên Thần đã khẳng định, Gabriel đã khẳng định với Đức Trinh Nữ Maria. Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể. Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể. Vấn đề là tin hay không tin. Vấn đề là tin hay không tin. Nhờ lòng tin, được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Thứ nhất, Thánh Phêrô nói với chúng ta điều đó. Nhờ thế, khi Đức Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Tin thì được cứu, tin thì mọi sự đều có thể. Cho nên, khi Đức Giêsu nói với Faustina vẽ tấm hình lòng thương xót, thì bên dưới tấm hình đó, Ngài nói, con hãy viết lời cầu nguyện sau đây, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Con tin tưởng và con phó thác hoàn toàn sự sống của con, linh hồn của con, thân xác của con, mọi suy tính, mọi dự định, mọi chương trình, mọi ước muốn của con tin tưởng và phó thác tất cả vào cho Chúa. Con tin rằng với Chúa, như là Thánh Phaolô khẳng định, tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Được không anh chị em? Được. Đây, tôi xin được đọc cho anh chị em lời chứng của những người mà dám coi mọi sự là phù vân, dám bỏ của cải để mà đi theo Chúa, dám thực hiện lời mà Chúa đòi hỏi với người thanh niên, bán những gì anh có mà cho người nghèo để được một kho tàng trên trời, rồi theo Chúa. Đây là lời bài chia sẻ cảm nghiệm của anh Bùi Trần Lục ở Santa Clara, California, trong một năm đi lượm ve chai để lấy tiền bảo trợ cho các em người dân tộc, được đem từ giáo xứ Yên Bái về Hà Nội để các cha các thầy nuôi ăn học và huấn luyện để trở thành những giáo lý viên, sau này trở về bản làng truyền giáo cho đồng bào dân tộc tại miền Bắc. Anh viết như sau: kể từ ngày về hưu đến nay là đúng một năm, có nhiều thời gian rảnh nên ngoài việc đọc thánh kinh để có sức mạnh về phần tâm linh hơn, vì có sự tương giao mật thiết với Chúa qua việc đọc, suy gẫm và làm theo lời dạy của Chúa. Hàng ngày con đi bộ để tập thể dục, nhưng thay vì đi ngoài đường phố hay trong công viên, con đi đến các trung tâm thương mại ở gần nhà để lượm ve chai, nhặt từng lon nhôm đựng nước ngọt hoặc những chai nhựa đựng nước uống người ta vứt trong các thùng rác, để dọc theo hành lang hoặc các lối ra vào của khu shopping. Đây thực sự chỉ là việc đi lượm bạc cắt, hay nói cách chính xác hơn là đi nhặt từng xu, mỗi ngày kiếm được từ 1 đến 2 đồng. Tuy chỉ là một việc nhỏ hết sức khiêm tốn, nhưng con vẫn cảm thấy vui và hăng hái vì ý thức rằng mình đang làm một việc cho Chúa. Vì thế, dù trời mưa hay nắng, nóng hay lạnh, con vẫn chăm chỉ, đều đặn, kiên nhẫn và cần cù như một con kiến tha mồi về tổ. Lời Chúa trong Phúc Âm Matthew chương 25 câu 31 đến 46 luôn vang vọng trong tâm hồn con. Những việc lành của chúng ta đối với những người nghèo có giá trị như được thực hiện cho chính Chúa. Chúa phán, nếu con cho những người anh em bé nhỏ nhất dù chỉ một chén nước lã cũng là làm cho chính ta. Chúa cũng nhắc nhở chúng ta qua việc mặc khải cho chị Thánh Faustina. Nếu ai không thực hành lòng thương xót đối với người khác, thì kẻ ấy chẳng đáng được ta thương xót trong ngày phán xét. Chúa còn nhấn mạnh việc thực thi lòng bác ái. Con có bổn phận thi hành lòng thương xót bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu, không được thoái thác hay tránh né chữa mình. Con bị chứng dị ứng mũi vào mùa đông, nhất là khi đi ra ngoài vào những ngày trời lạnh. Nước mũi chảy phải lấy giấy lau liên tục rất khó chịu, nên nhiều khi cũng làm biếng, ngại ngùng, không muốn đi. Nhưng niềm vui của con là được đem hạnh phúc đến cho người khác. Một niềm vui sâu xa trong tâm hồn mà ta chỉ cảm nghiệm được khi làm việc bác ái, giúp đỡ cho người nghèo khó. Đúng như lời Chúa đã nói trong sách Công vụ Tông đồ đoạn 20 câu 35, cho đi thì có phúc hơn là nhận lãnh. Nên dù có phải hy sinh một chút, con vẫn cảm thấy mình nên làm và đáng làm. Vì chỉ cần 25 xu cũng đủ cho bữa ăn của một trẻ em mồ côi ở Việt Nam, cũng như tại các quốc gia nghèo ở châu Phi. Vì thế, hầu như con không bỏ một ngày nào mà không đi lượm ve chai. Tích tiểu thành đại, kiến tha lâu cũng đầy tổ. Sau đúng một năm, con đã có được số tiền 600 đô la đủ để bảo trợ cho việc ăn ở và đi học của một em. Trong khi lượm ve chai, con gặp được Chúa qua nhiều người. Như có lần con đang lúi húi cúi xuống thùng rác để bới tìm lon nhôm, chợt nghe có tiếng người gọi phía sau, "Hey, man, này ông." Con quay lại thì thấy một bà Mỹ đen, gương mặt không có vẻ gì là thân thiện. Con hỏi, "What's up? Có chuyện gì vậy?" Bà ta mới nói rằng ở cơ quan bà làm việc buổi trưa là giờ ăn, người ta vứt rất nhiều lon nước ngọt và chai nước đã uống hết vào thùng rác. Bà ta còn tận tình chỉ đường cho con đi đến đó mà lấy. Rồi một người bán ở cây xăng ngày nào thấy con cũng đến bới trong các thùng rác ở trạm xăng, nên thay vì vứt những chai nhựa đã uống hết nước trong ngày, ông ta dí lại và bỏ vào bao ni lông, đợi con đi ngang đem ra cho. Lúc đầu con làm công việc này một mình, về sau hai cô con gái cũng bắt chước. Mỗi lần có hội họp hoặc tiệc tùng sinh nhật bạn bè, các cháu đều thu gom lon nhôm và chai nhựa đem về cho bố làm việc từ thiện. Một ông bạn hàng xóm đi làm nhà hàng 6 ngày mỗi tuần, chỉ được nghỉ một ngày. Khi biết được việc làm của con, vào ngày nghỉ cũng tự động lấy xe đạp, đeo hai bao ni lông, đựng rác vào hai bên ghi đông, đạp xe lòng vòng đến các thùng rác trong thành phố, lượm những đồ tái chế đem về cho con. Thật là một tấm lòng nhân ái, biết bao là đẹp. Không chỉ riêng trong gia đình mà hàng xóm và những người thân cũng tiếp tay để giáo dục cho mấy đứa cháu ngoại, gây cho chúng ý thức về lòng bác ái qua việc nghĩ đến người khác. Con đã đưa cho chúng xem những hình ảnh về cuộc sống nghèo nàn, cực khổ của các người già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật, để chúng có dịp nhìn thấy sự chênh lệch với cuộc sống quá đầy đủ và sung sướng mà chúng đang được hưởng. Sau đó, con bảo chúng có thể giúp đỡ những người bất hạnh, kém may mắn đó bằng cách mỗi ngày sau khi tan học, chịu khó đi một vòng đến các thùng rác trong sân trường. Nếu thấy lon nhôm hoặc chai nhựa nào thì nhặt đem về cho ông. Con mừng vì các cháu đều hăng hái nghe lời và làm theo lời khuyên của ông. Xin Chúa chúc phúc cho những ước nguyện tốt lành mà Ngài đã khởi sự nơi chúng con, những công việc nhỏ bé âm thầm ấy, ước gì có nhiều bàn tay nối dài, tiếp nối để chia sẻ cho những anh chị em, cho những em cô nhi, cho những đồng bào còn có cuộc sống quá nhiều khó khăn. Và chúng con xác tín rằng những gì chúng con làm cho những người anh em bé mọn nhất là chúng con làm cho chính Chúa. Con Bùi Trần Lục ở Santa Clara, California. Thưa anh chị em, đó là lời chứng của một người đã thực hiện lời của Chúa ở nước ngoài. Không phải họ giàu có gì, họ là những người nghèo khó, nhưng mà họ nghĩ rằng còn nhiều người nghèo khó hơn, cho nên họ sẵn sàng làm công việc ấy. Tôi nhận được một lá thư nữa ở Việt Nam hết sức là dễ thương. Thưa cha, đầu xuân năm mới, con xin kính chúc cha và cộng đoàn lòng thương xót một năm mới tràn đầy hồng ân Chúa và mẹ Maria. Con tên là Maria Nguyễn Thị Kim Anh, 13 tuổi. Mẹ con là Nguyễn Thị Như, 45 tuổi. Bố con là Phạm Văn Tải, 48 tuổi. Chúng con ở xứ Giáo Lạc, giáo phận Thái Bình. Hiện nay bố mẹ con sống ly thân. Con xin cha và cộng đoàn khấn cho bố mẹ con được đoàn tụ. Vì bố mẹ con ly thân khi con chưa chào đời. Bây giờ con đã 13 tuổi, đang học lớp 7. Xin cha khấn cho con khỏe mạnh, khôn ngoan, vâng lời, thông minh, trống lớn, siêng năng tham dự thánh lễ và chịu khó đọc kinh. Xin cho mẹ con bớt nóng nảy, nói ít hiểu nhiều, cho mẹ con khỏi đau đầu để có sức khỏe làm nuôi con ăn học. Thưa cha, con đi học và tranh thủ bắt cua bắt cái ở ngoài đồng đem bán, rồi đi lượm ve chai, cộng với tiền lì xì trong năm mới. Con xin gửi để làm việc bác ái cho những người kém may mắn hơn con. Cảm ơn cha cùng cộng đoàn lòng thương xót con Maria Nguyễn Thị Kim Anh, sư Giáo Lạc, giáo phận Thái Bình. Đấy, thưa anh chị em, đối với Chúa mọi sự đều có thể. Một con bé nó như vậy, hoàn cảnh gia đình nó khó khăn như thế, phải đi bắt cái, phải đi lượm ve chai, rồi tiền lì xì và để dành. Vậy mà sẵn sàng bỏ hết tất cả mà cho người nghèo, vì nó xác tín rằng có một kho tàng trên trời dành cho nó. Không chỉ người có đạo mà người không đạo cũng làm được chuyện đó. Mời anh chị em nghe một lá thư kế tiếp. Con tên là Nguyễn Lý Khánh, 61 tuổi, ở Hà Nội. Con không phải là người có đạo và con không lập gia đình. Hiện nay con đang sống tại phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, bên cạnh Hồ Gươm, rất gần nhà thờ lớn chính tòa Hà Nội. Con bị bệnh bại liệt toàn thân, không tự mình làm được việc gì. Con có 4 người em, trong đó con là anh cả. Con được một người rất thân tặng cho một CD 20 bài giảng lòng thương xót của Chúa. Và những nhân chứng sống động của lòng thương xót Chúa được Chúa chữa khỏi mọi loại bệnh phức tạp và hiểm nghèo. Con đã nghe CD ấy rất nhiều lần, và con đã có phần hy vọng về căn bệnh vô cùng nan giải của con hiện nay. Bởi vì Đức Chúa Giêsu là một đấng toàn năng có thể chữa khỏi mọi loại bệnh, dù bệnh đó có khó đến đâu đi nữa. Cuộc đời con từ thuở niên thiếu cho đến nay đã trải qua rất nhiều năm đi tìm thầy tìm thuốc. Con đã từng uống 1000 thang thuốc bắc và châm cứu, kết hợp luyện tập rất kiên trì trong hàng chục năm. Con còn thư từ với các bác sĩ hàng đầu trong các trường đại học lớn danh tiếng thế giới của Mỹ. Song tất cả hoàn toàn vô ích. Con đang ở đáy vực sâu thẳm, ngoi ngóp trong vũng bùn tuyệt vọng tột đỉnh. Những nhân chứng sống động của lòng thương xót Chúa là nguồn động viên khích lệ lớn lao đến với con và thôi thúc con có một hành động cụ thể hơn, mạnh mẽ hơn, đó là viết lá thư này xin cha và cộng đoàn cầu nguyện Chúa ra tay cứu vớt con thoát khỏi ngục tù của bệnh tật, để con có thể sống một cuộc sống bình thường như bao con người khác. Con gửi cha mấy bức ảnh về con. cùng một số tiền nhỏ để làm việc bác ái, giúp những mảnh đời bất hạnh, thân phận khổ đau, kém may mắn khác vẫn còn rất nhiều trên cuộc đời này. Người con ngoại đạo, Nguyễn Lý Khánh. Đấy, thưa anh chị em, mọi sự đều có thể. Thiên Chúa có thể thay lòng đổi dạ con người. Thiên Chúa có thể cứu chữa con người khỏi bao nhiêu thứ bệnh, bệnh thân xác, bệnh tâm hồn. Thiên Chúa có thể giúp cho con người vượt thoát khỏi vực sâu thẳm của tuyệt vọng. Nhất là vực sâu của tội lỗi. Chúa làm được nếu chúng ta tin lại Chúa Giêsu còn tín thác vào Chúa. Lựa chọn Chúa là trên hết. Tin rằng đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Lạy Chúa, giữa những khó khăn, những thử thách của cuộc sống, xin cho chúng con luôn tín thác vào Chúa. Giữa những lúc mà chúng con thấy mọi sự đều bế tắc, mọi cánh cửa đều bịt kín, không còn một lối thoát nào, không còn một niềm hy vọng, không còn một sự trông cậy nào, không còn bám víu, không còn nương tựa vào ai, thì xin cho chúng con vẫn vững tin rằng còn có Chúa đấng giàu lòng thương xót. Đối với con người không thể, nhưng đối với Chúa mọi sự đều có thể. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Amen.
Lòng yêu thương của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là ưu phẩm cao cả nhất của người, là màu nhìn không hiểu thấu trong đời, phát xuất từ ba ngôi cực thánh. Lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha, là nguồn ban sự sống và phúc lộc, là suối nguồn phép lạ quá mênh mông, phát xuất từ thánh tâm Giêsu. Ôi thánh tâm Giêsu, nguồn hy vọng độc nhất của con, giữa đau thương thất vọng, giữa lao công chán chường, giữa nghịch kỳ cùng với những bất công.